Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày vài nét về cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Sau đó là các tiết mục, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican, Đức Tổng giáo mục Angelo Bagnasco của Tổng giáo phận Genova, người vừa được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng giáo mục Italia, nhận định rằng một người công giáo khi đã xác tín trong đức tin và do đó trong lý trí của mình, thì điều cần thiết là phải tôn trọng tha nhân, ngay cả trong sự khác biệt, với một thái độ ôn hòa nhưng xác quyết. Theo Đức Tổng giáo mục, người công giáo cần phải củng cố căn tính công giáo của mình. Chúng ta cần phải thực sự khám phá, tái khám phá và củng cố điều chúng ta có. Chỉ khi nào chúng ta không che giấu và có một cảm nhận mạnh mẽ chúng ta, những người công giáo, là ai, thì chúng ta mới có thể giữ phần nhiều hơn vào đối thoại, và đối thoại có mục đích hơn với tha nhân. Đức Tổng giáo mục Bagnasco cho rằng người công giáo phải cho người ta thấy chứng tá xác quyết và vui mừng về đức tin của mình, và phải được chuẩn bị để sẵn sàng giữ phần vào văn hóa và đương đầu với những thách đố ngày nay. Dịp này, Đức Tổng giáo mục cũng nhận định rằng giáo hội tại Italia nên coi huấn quyền của Đức Thánh Cha là một hồng ân. Ngài nói, huấn quyền của Đức Thánh Cha tiêu biểu cho một gia sản nền tảng của giáo hội. Nếu điều này là đúng cho toàn thể giáo hội, thì tôi phải nói rằng, trong một nghĩa nào đó, điều đó còn đúng hơn nữa cho giáo hội tại Italia, vì Đức Thánh Cha ở ngay nước Ý này, và hơn thế nữa, Ngài là giám mục của Roma và là thượng phụ của đất nước này. Italia có một liên hệ trực tiếp với Đức Giáo Hoàng, là điều độc đáo trên thế giới. Đây không chỉ là vấn đề địa dư hay thể lý, nhưng cũng là một sự gần gũi về tình cảm và đức tin. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, thay chỗ Đức Hồng Y Camillo Ruini đã quá tuổi nghỉ hưu vào hôm ngày 7 tháng 3. Đức Hồng Y Ruini năm nay đã 76 tuổi. Ngài đã đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia trong vòng 16 năm qua. Tin Roma. Trong một cuộc biểu tình của những kẻ đồng tính nhằm chống lại ảnh hưởng của giáo hội công giáo đối với các nhà làm luật tại Italia đã diễn ra hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 3, tại Roma. Những kẻ cầm đầu cuộc biểu tình tại Piazza Farnese cho rằng đã có 50.000 người tham gia vào cuộc biểu tình, trong khi cảnh sát Roma cho biết quảng trường này không thể nào chứa được quá 10.000 người. Những kẻ biểu tình đã kêu gọi việc nhìn nhận về mặt pháp lý và coi các việc kết hiệp đồng tính ngang hàng với hôn nhân truyền thống. Cuộc biểu tình đã diễn ra trước tòa đại sứ Pháp, ngụ ý cho rằng Pháp phải là gương mẫu cho Italia học hỏi về điểm này. Nhiều kẻ biểu tình đã ăn mặc giả như các giám mục và linh mục. Tuy nhiên, trong đám biểu tình cũng có một linh mục thật sự. Những tiếng vỗ tay ồn ào nhất đã nổi lên khi linh mục Francesco Barbero, người đã bị Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị treo chén vào năm 2003, đến gia nhập với đoàn biểu tình. Trong các biểu ngữ do nhóm biểu tình này đưa ra, có những biểu ngữ phỉ báng các nhà làm luật Italia đã chống lại hôn nhân đồng tính, đặc biệt là thượng nghị sĩ Paola Pinetti, thành viên của Opus Dei. Nhiều biểu ngữ khác chống lại phong trào Opus Dei. Cả Bộ trưởng Tư pháp Italia Clemente Mastella cũng bị mà lị. Tình Brazil. Các chương trình đang được chuẩn bị để Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể cử hành thánh lễ ngoài trời tại Aparecida, nhân dịp Ngài đến Brazil để khai mạc Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và vùng Caribbean. Ngày 13 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền Đức Mẹ ở Aparecida, Brazil. Và theo các vị đại diện của đền Đức Mẹ và theo dữ liệu của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, sẽ có khoảng nửa triệu người về dự thánh lễ tại đây, nên ban tổ chức thấy cần tổ chức thánh lễ ngoài trời để có đủ chỗ dung nạp nửa triệu khách hành hương. Aparecida là một thành phố nhỏ với dân số khoảng 35.000 người. Tuy nhiên, hàng năm có đến 8 triệu người về đây để kính viếng Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến São Paulo, Brazil vào ngày 9 tháng 5. Người ta dự liệu có rất đông người đến nghênh đón Đức Giáo Hoàng. Ngày 10 tháng 5, Ngài sẽ có buổi gặp gỡ với giới trẻ. Và ngày 11 tháng 5, Ngài chủ sự thánh lễ phong chân phước cho Antonio de Santa Anna. Tin Việt Nam. Nước sạch đang có giá trị rất cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hàng trăm người lao động di cư và người nghèo được lấy nước sạch miễn phí tại một nhà thờ của dòng Salesian. Từ đầu tháng Giêng năm nay, theo báo chí trong nước, nhiều người trong quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh đã mua nước với giá từ 60.000 đồng đến 70.000 đồng một khối. Một số người phải trả đến 100.000 đồng. Giá nước tại các trạm cấp nước của nhà nước là 5.000 đồng, nhưng nguồn cung cấp ở những nơi này có giới hạn. Vào mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 5, người dân ở đây phải mua nước sạch vì nước giếng ở đây có lượng phèn cao. Quận này là nơi tập trung các khu công nghiệp tuyển dụng hàng trăm ngàn lao động di cư từ các tỉnh khác đến. Tuy nhiên, chị Maria Nguyễn Thị Huệ làm cho một công ty giày dép Đài Loan, lấy 2 thùng nước uống 20 lít tại nhà thờ của dòng Salesian và dùng xe gắn máy chở về nhà trọ cách đó 2,5 km. Trong khi khiêng 2 thùng nước vào nhà, chị Huệ, 19 tuổi, cho hãng tin UK biết chị và 3 người bạn cùng phòng đã dùng nước sạch miễn phí của nhà thờ từ năm ngoái. Người nữ lao động quê ở Hà Tĩnh cho biết vì khu chị ở không có nước máy, nên 600 người lao động di cư sống trong 200 căn phòng gần nhà trọ của chị phải lấy nước ở tu viện. Những người ở trọ này không thể uống nước giếng vì nó bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật và kim loại nặng từ các nhà máy gần đó. Chị cho biết nước vẫn còn có mùi tanh ngay cả sau khi nấu sôi. Vì thế họ chỉ dùng để tắm giặt mà thôi. Tuy nhiên một số người bị các bệnh ngoài da. Chị Huệ kiếm được 800.000 đồng một tháng và ở chung phòng với 3 người khác, dành dụm được tiền nhờ nhà thờ. Trước đây chị mua một thùng nước 20 lít, mất 10.000 đồng. Chị cho biết đôi khi chị không có đủ tiền để mua nước, và nhiều người cố tiết kiệm tiền bằng cách uống ít nước lại. Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu cho hãng tin UK biết dự án của dòng Salesian cung cấp 10.000 lít nước uống một ngày cho người nghèo, chủ yếu là người lao động di cư, để cải thiện sức khỏe cho họ và giúp họ phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa. Cha Thiệu cho biết, nước được lấy từ giếng sâu 60 thước và trữ trong 4 thùng cao 8 thước. Nước được lọc sạch bằng tia cực tím và xả qua 6 cái vòi nước do nhà thờ lắp đặt. Có một tấm bảng bên cạnh các vòi nước này viết, nước uống tinh khiết. Vị linh mục 40 tuổi lưu ý, hàng trăm người xếp hàng lấy nước uống bằng các thùng nhựa từ 7 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối vào các ngày trong tuần, trừ Chủ nhật. Chị Bùi Thị Diễm, 33 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cách một ngày đến lấy nước một lần. Chị cho hãng tin UK biết chị phải mất 30 phút để lấy 40 lít nước uống cho chị và 6 người bà con sống chung trong một căn phòng rộng 36 thước vuông, cách nhà thờ 2 km. Chị Diễm là một Phật tử làm ô xin từ năm 1997, cho biết, những người đến nhà thờ lấy nước, đối xử với nhau tử tế, họ khiêng nước cho nhau và giúp đỡ phụ nữ. Các tu sĩ dòng Salesian cũng dành thời gian nói chuyện với những người đang lấy nước hay đang đợi trong hàng. Chính tu sĩ dòng Salesian phục vụ cho 1.000 giáo dân của giáo xứ Xuân Hiệp và 6.000 người lao động di cư công giáo. Vào ngày Chủ nhật có 6 thánh lễ tại nhà thờ có 800 chỗ ngồi ở phường Linh Xuân của quận này. Cha Thiệu cho biết, giáo xứ của ngài còn tổ chức các lớp giáo lý tiền hôn nhân và các lớp học cầu nguyện, múa hát và đàn cho người lao động di cư. Giáo xứ tổ chức các buổi trình diễn văn hóa và thi đấu thể thao vào Giáng sinh, Phục sinh và các lễ hội khác. Vị linh mục khẳng định, nhà thờ may mắn có được nguồn nước sạch hiếm có, cần phải chia sẻ với người khác. Dự án bắt đầu năm 2003 là một cách giúp đỡ 180.000 người lao động di cư trong quận này của giáo hội địa phương. Khi viếng thăm các bệnh viện địa phương, vị linh mục là thư ký ủy ban mục vụ di dân của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy rằng có nhiều người bị sỏi thận và bệnh trĩ, có thể là do không uống đủ nước. Ngài thêm rằng các công ty còn hạn chế thời gian nghỉ giải lao và đi vệ sinh của công nhân để tận dụng tối đa giờ làm việc của họ. Chỗ nghỉ giải lao thì dơ bẩn và cách xa nơi làm việc, vì thế công nhân không có đủ thời gian để uống nước. Cha Thiệu dạy môn truyền thông xã hội tại một học viện của dòng Salesian, cho biết dự án này là cách truyền giáo. Nó thu hút người ngoài công giáo đến nhà thờ và làm cho họ quen với các hoạt động của giáo hội, đặc biệt là khi họ thấy giáo dân tham dự phụng vụ và cầu nguyện. Trước đây, chị Nguyễn Thị Kim Thanh, 28 tuổi, một người vô thần, không dám đến nhà thờ. Nhưng nay chị nói, tôi xem nhà thờ như là nhà của mình. Chị nói, sau khi lấy nước ở đó mỗi ngày, thỉnh thoảng chị tham dự thánh lễ với các bạn hay nghỉ ngơi trong sân nhà thờ. Quê ở Nghệ An, chị Khanh đến làm việc cho một công ty giày dép từ năm 2003. Chị đã tham dự các hoạt động do dòng Salesian tổ chức, trong đó có khóa học mai một năm nay. Chị phát biểu với hãng tin UK rằng, các linh mục, nữ tu và giáo dân ở đây đối xử với tôi rất tốt. Tôi sẵn sàng chia sẻ vui buồn với họ, vì ở đây tôi không có người thân. Theo thống kê của Ủy ban Mục vụ Di dân Tổng giáo phận, tính đến tháng 4 năm 2006, thành phố này có khoảng 2 triệu người lao động di cư, và trong số này có khoảng 150.000 người công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày một vài nét về cuộc họp báo tại Roma để giới thiệu tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11:30 trưa hôm qua, thứ ba, 13 tháng 3, Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Giáo chủ Venezia, Tổng tường trình viên của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể vào tháng 10 năm 2005, và Đức Tổng Giám mục Nikola Etirovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh Roma để giới thiệu tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục có tựa đề là Sacramentum Caritatis, Bí tích tình yêu. Tông huấn này đã được Đức Benedicto thứ 16 ký ngày 22 tháng 2, đúng ngày lễ phụng vụ kính ngay tòa Thánh Phêrô. Tông huấn tổng kết thành quả của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 và được công bố bằng các thứ tiếng Latin, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Ba Lan. Trong một thời sự hôm nay và những ngày kế tiếp trong tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn từng phần các bài giới thiệu này. Hiện đây chúng tôi cũng xin thông báo là một văn kiện tòa thánh vào mỗi ngày thứ năm từ nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn của tông huấn này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Trở lại với cuộc họp báo vào trưa hôm qua, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những lời giới thiệu về tông huấn này của Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Giáo chủ Venezia và là Tổng tường trình viên của Khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể vào tháng 10 năm 2005. Trong tư cách này, Đức Hồng Y Scola là vị có thẩm quyền hơn ai hết để giới thiệu tông huấn của Đức Thánh Cha, đúc kết những thành quả của khóa họp vừa qua. Trước hết, Đức Hồng Y đã trình bày về ý nghĩa của tựa đề tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục như sau. Không phải là việc ngẫu nhiên khi trong số tất cả những danh gọi được dùng trong suốt các thế kỷ qua để nói về Đức Thánh Thể, Đức Thánh Cha đã chọn làm tên gọi của tông huấn một trong những cách nói, qua đó Thánh Tommaso Aquino định nghĩa mầu nhiệm Thánh Thể. Đó là cách nói Sacramentum Caritatis, có nghĩa là bí tích của tình yêu thương bác ái, mà chúng ta có thể nói vắn tắt là bí tích tình yêu. Thật vậy, đối với Thánh Tommaso Aquino, việc tưởng niệm về hồng ân mà Chúa Kitô trao ban là chính Ngài, hồng ân mình và máu Thánh Chúa. Việc tưởng niệm này là bí tích tột cùng của tình yêu Thiên Chúa. Như thế, được chiếu sáng lên trong tông huấn, giáo huấn sâu xa của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh trong 2 năm qua có triều giáo hoàng của Ngài, nhấn mạnh về sự thật của tình yêu, nói lên cách rõ ràng rằng chúng ta đang đứng trước một trong những chủ đề trọng yếu, mà theo đó tùy thuộc tương lai của giáo hội và của nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vài lời ngắn ngủi trên báo trước cho chúng ta mối tương quan giữa tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể và thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha là Thiên Chúa là tình yêu. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp bài giới thiệu này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Sử của bậc đáng kính Matthew Talbot. Quý vị và các bạn thân mến, một gương thánh nhân hôm nay xin được kể hầu quý vị và các bạn tiểu sử của bậc đáng kính Matthew Talbot, một người nghiện rượu nặng nhưng đã can đảm từ bỏ chứng nghiện ngập và sống cuộc đời còn lại trong ăn năn sám hối trong suốt 41 năm. Hiện nay, Ngài được giáo hội nhìn nhận là bậc đáng kính. Matthew Talbot sinh ra trong một gia đình người Ireland tại vùng bờ biển Clontarf, gần thành phố Dublin, vào ngày 2 tháng 5 năm 1856. Cha của Matthew là một người lao công ở bến tàu. Còn mẹ cậu chỉ ở nhà lo việc chăm sóc đàn con đến những 12 đứa. Vì cảnh nhà nghèo khó, Matthew không được đi học đến nơi đến chốn. Năm 11 tuổi, cậu được gửi đến một trường học công giáo dành cho các trẻ con nhà nghèo để học căn bản cách đọc, viết và sự thật của đức tin để chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Một năm sau, Matthew từ giả thầy bạn đến Dublin làm một chân chạy giấy trong một hãng buôn rượu. Chính tại hãng buôn rượu này mà Matthew tập tành uống rượu và uống đến quá độ. Biết được điều này, cha cậu đã đánh đập cậu một trận nên thân và bắt buộc cậu phải thôi việc ở Dublin và về làm việc chung với ông ở bến tàu. Nhưng Matthew vẫn chứng nào tật ấy, không nghe lời răn dạy của cha. Để giữ thể diện cho cha, sau 3 năm làm việc ở bến tàu, Matthew xin thôi việc. Sau đó, cậu làm cho một hãng xây cất, chuyên vác gạch, vác xô cho những người thợ nề. Matthew rất chuyên cần và giỏi giang trong công việc. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, cậu đã có thể làm bằng những người khác làm một tiếng. Cậu luôn được chủ nhân đề cao và kêu gọi những nhân công khác bắt chước. Vì lý do này mà Matthew Talbot nổi tiếng là người thợ phụ giỏi nhất Dublin. Tuy làm việc nhiều như thế, nhưng tiền lương kiếm được bao nhiêu vẫn không đủ để cho Matthew uống rượu. Lắm khi Matthew phải cầm giày, lượm ve chai bán, hay là đi giữ ngựa vào những ngày nghỉ việc để có thêm tiền uống rượu. Các anh em của Matthew đều nghiện rượu. Tật xấu này họ thừa hưởng được từ người cha, nhưng không ai trong gia đình nghiện nặng cho bằng Matthew. Một lần kia, không kiềm hãm được cơn ghiền rượu whisky, Matthew đã cùng với các anh lén đánh cắp cây đàn vĩ cầm của một nhạc sĩ và đem bán để có tiền uống rượu. Từ năm 12 tuổi cho đến năm 28 tuổi, tức khoảng thời gian 16 năm, Matthew nghiện rượu nặng, bất kể những lời van nài của mẹ, xin chàng từ bỏ. Chàng uống rượu không chỉ bằng tiền lương, nhưng còn bằng bất cứ món tiền nào mà chàng và các bạn kiếm được bằng đủ mọi cách. Thế mà đột nhiên Matthew bỏ rượu và trở lại vì một lý do rất giản dị. Hôm đó Matthew không còn tiền uống rượu nữa, vì đã mấy ngày liên tiếp chàng say lúi túy nên bỏ bê công việc. Matthew ra đứng đợi các bạn ở góc đường. Hy vọng khi tan sở về, các bạn chàng sẽ bao chàng đi uống rượu. Nhưng Matthew thất vọng vì các bạn chàng đã phớt lờ khi đi ngang qua chàng, không một lời hỏi han hay mời mọc. Chàng buồn bã quay trở về nhà, và từ đó dốc lòng chừa bỏ rượu. Trước tiên Matthew đến một nhà thờ gần đó xưng thú các tội lỗi và khấn giữ lời hứa trong vòng 3 tháng. Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, chàng đi dự lễ và rước lễ lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua. Sau đó, con người chàng hoàn toàn thay đổi hẳn. Chàng làm việc điều đặn, xa tránh những người bạn xấu và đến nhà thờ cầu nguyện nhiều hơn. Dĩ nhiên có những lúc Matthew bị cám dỗ quay trở lại con đường cũ, nhưng chàng đã chiến đấu cam go để giữ lời hứa. Khi 3 tháng đã mãn, Matthew lập lại lời thề, nhưng lần này là cho suốt cả đời. Sự trở lại của Matthew xảy ra vào năm 1884, lúc chàng được 28 tuổi. Các bạn của Matthew ngạc nhiên khi biết chàng khấn giữ lời thề, và họ lại càng ngạc nhiên hơn khi chàng giữ lời thề ấy. Matthew say mê với công việc bao nhiêu, thì chàng cũng say mê Thiên Chúa bấy nhiêu. Sau những giờ khiêng gạch, xách nước, mệt lả, Matthew dùng mọi giây phút nghỉ ngơi vào trong việc cầu nguyện. Cũng như sau một ngày làm việc vất vả, Matthew còn quỳ gối cầu nguyện mãi miết cho đến 10 giờ đêm. Matthew cũng thực hành việc ăn năn đền tội và sống khó nghèo. Chàng chẳng những ăn chay vào mùa vọng, mùa chay, nhưng còn ăn rất ít và ngủ chỉ có 4 tiếng đồng hồ một đêm trên một tấm ván với khúc gỗ làm gối kê đầu. Chàng cũng buộc dây xích quanh mình và ở dưới 2 đầu gối. Vì thế chúng ta biết rằng các cử động của Matthew sẽ trở nên khó khăn, và mỗi lần quỳ cầu nguyện thì 2 đầu gối của chàng sẽ đau đớn khôn tả. Tuy thế, Matthew rất kín đáo, không cho ai thấy hoặc biết về lối hành xác này, ngoại trừ vị linh hướng. Mãi cho đến khi chàng qua đời, người ta mới khám phá ra những sợi dây xích ở dưới lớp quần áo. Phòng ngủ chàng chỉ vỏn vẹn có 1 cái giường gỗ, 1 cái ghế, 1 cái bàn, 1 cây thánh giá và 1 vài bức ảnh thánh. Trong suốt cuộc đời, Matthew chỉ mặc toàn đồ cũ của người khác tặng lại, nhưng trong chàng luôn gọn gàng và sạch sẽ. Tuy nhiên, chàng cũng hấp dẫn được một cô gái công giáo đạo đức làm nghề nấu ăn cho một mục sư tin lành. Thấy chàng cũng là người đạo đức, đứng đắn đàng hoàng, cô gái nọ đem lòng yêu thương và ngỏ ý muốn làm vợ chàng. Nhưng sau tuần 9 ngày cầu nguyện với Đức Mẹ, Matthew đã trả lời cô gái là Đức Mẹ bảo tôi đừng lập gia đình. Ngày 18 tháng 10 năm 1891, tức năm 33 tuổi, Matthew gia nhập dòng ba Francisco. Kể từ khi tiền lương không còn tiêu pha vào trong việc rượu chè nữa, Matthew đã có thể cho mẹ, cho người nghèo và các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các tu hội truyền giáo. Chàng trả lại các món nợ đã mượn từ lâu trước và cũng bỏ công tìm kiếm khắp cả thành phố Dublin cho gặp được người nhạc sĩ nghèo mà chàng đã đánh cắp cây đàn vĩ cầm. Cuối cùng, không tìm được ông ta, Matthew đã dâng cúng số tiền này vào trong các thánh lễ để làm ích cho linh hồn của người nhạc sĩ. Vì biết kiến thức của mình quá ít ỏi, sau những năm trở lại, Matthew đã sưu tầm nhiều sách đạo để học hỏi. Tất cả những cuốn sách có ghi những lời ghi chú của Matthew hiện nay vẫn còn được cất giữ tại tòa tổng giám mục ở Dublin. Ở đầu cuốn sách chàng tặng cho một người bạn, Matthew viết rằng: ba điều tôi không tránh khỏi là cặp mắt của Thiên Chúa, tiếng nói của lương tâm và cái chết. Giữa nơi đông người, hãy giữ gìn lời nói. Ở trong gia đình, hãy giữ gìn bầu khí thuận hòa. Và khi ở một mình, hãy coi chừng tư tưởng của bạn. Cũng sau khi trở lại, Matthew cho luôn ống điếu và không bao giờ hút thuốc lại nữa. Một người bạn thân của chàng, ông O'Callaghan, cho biết Matthew có lần tâm sự với ông ta rằng bỏ thuốc lá còn khó hơn bỏ rượu. Việc từ bỏ rượu và thuốc lá của Matthew đã được nhiều người xem như là một sự hy sinh anh hùng. Trong những năm cuối đời, chàng mắc chứng bệnh tim và thận và nhiều lần ra vào nhà thương. Dù thường xuyên cảm thấy đau ở tim, Matthew vẫn tiếp tục với các công việc nhẹ hàng ngày. Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng ngày 7 tháng 6 năm 1925, Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi, trong khi đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đột nhiên Matthew khựng lại giây lát rồi té xuống đất trút hơi thở cuối cùng vì chứng bệnh tim, hưởng thọ được 69 tuổi, sau 41 năm sống trong ăn năn và cầu nguyện. Tín tâm về sự thánh thiện của Matthew Talbot chẳng mấy chốc lan tràn khắp nơi, và nhiều người suy đoán rằng thế nào rồi Matthew cũng được nâng lên bàn thờ. Năm 1931, 6 năm sau ngày ông qua đời, một ủy ban điều tra về cuộc đời và các nhân đức của ông đã bắt đầu, và 6 năm sau đó, Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh làm án phong chân phước cho ông. Tiểu sử của bậc đáng kính Matthew Talbot kết thúc nơi đây. Một Kinh Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha gửi đến quý vị và các bạn những lời khuyên của Đức Thánh Cha cho các chúng sinh và linh mục. Như quý vị và các bạn đã biết, hôm chiều thứ Bảy, ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm Đại chúng viện Giáo phận Roma lần thứ hai, nhân lễ kính Đức Mẹ Tín Thác bổn mạng của chúng viện. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã trả lời những câu hỏi tiêu biểu do các chúng sinh đại diện nêu lên. Câu hỏi thứ nhất mà chúng ta đã theo dõi hôm thứ Tư tuần vừa qua là về vấn đề công danh chức vị trong giáo hội. Hôm nay, chúng ta theo dõi Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi thứ hai về việc suy gẫm và dọn bài giảng. Thầy phó tế Marco Ceccarelli, phó tế thuộc giáo phận Roma, sắp chịu chức linh mục vào ngày 29 tháng 4 tới đây, đã hỏi Đức Thánh Cha như sau. Kính thưa Đức Thánh Cha, trong những tháng tới đây, các bạn con và con sẽ chịu chức linh mục. Chúng con sẽ đi từ đời sống rất ngăn nắp theo quy luật của chúng viện, đến tình trạng được tổ chức rất khác biệt trong các giáo xứ của chúng con. Đâu là lời khuyên Đức Thánh Cha có thể cho chúng con để sống tốt đẹp giai đoạn khởi đầu trong sứ vụ linh mục của chúng con? Và Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Như vậy là ở chúng viện này, các thầy có một đời sống tổ chức quy củ. Về điểm thứ nhất, tôi muốn nói rằng điều quan trọng trong đời sống của các mục tử giáo hội, trong đời sống thường nhật của linh mục, là duy trì bao nhiêu có thể một thứ quy luật, như không bao giờ bỏ thánh lễ. Nếu không có thánh lễ, thì một ngày không đầy đủ. Và vì vậy, trong chủng viện, chúng ta đã được lớn lên với phụng vụ thánh lễ hàng ngày. Tôi thấy một điều rất quan trọng là chúng ta cảm thấy ở với Chúa trong thánh thể. Đây không phải là một bổn phận nghề nghiệp, nhưng là một nghĩa vụ thực sự được cảm nghiệm trong nội tâm. Nghĩa vụ ấy là không bao giờ bỏ thánh lễ. Một điểm quan trọng khác, đó là dành thời giờ cho phụng vụ các giờ kinh, và hành động này cũng do tự do nội tâm như vậy. Với tất cả những gánh nặng, phụng vụ này giải thoát chúng ta, giúp chúng ta cởi mở hơn và tiếp xúc sâu xa với Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta phải làm tất cả những gì mà đời sống mục vụ đòi hỏi, đời sống của một cha phó, một cha sở hoặc các nhiệm vụ linh mục khác. Nhưng tôi muốn nói rằng, không bao giờ quên những điểm cố định là thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Để có được trong ngày một thứ trật tự nào đó, như tôi vừa nói, ta không phải luôn luôn bày ra những gì là mới. Hãy phục vụ trật tự, và trật tự sẽ giúp đỡ ngươi, như chúng ta đã học. Đó là một lời sự thật. Tiếp đến, điều quan trọng là không đánh mất sự hiệp thông với các linh mục khác, với các bạn trên đường, và không đánh mất sự tiếp xúc bản thân với lời Chúa, việc suy gẫm. Làm sao đây? Tôi có một công thức khá đơn giản. Đó là liên kết việc chuẩn bị bài giảng Chủ nhật với việc suy gẫm, để làm cho những lời này không chỉ để nói cho người khác, nhưng thực sự là những lời Chúa nói cho chính tôi, được chín mùi trong cuộc đối thoại thân tình với Chúa. Để làm được điều đó, lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu dọn bài giảng ngay từ ngày thứ hai, vì nếu ta bắt đầu vào thứ bảy thì quá trễ rồi. Việc chuẩn bị sẽ hấp tấp và có lẽ sẽ bị thiếu hứng nữa, vì có những chuyện khác trong đầu. Vì thế tôi muốn nói ngay rằng, ngay từ thứ hai, hãy đọc các bài đọc của Thánh lễ Chúa Nhật tới. Có lẽ các bài này thật là khó hiểu, giống như những tảng đá ở Massa và Meribah, nơi mà ông Môi-se nói, từ những tảng đá này làm sao mà có nước được. Nhưng chúng ta cứ để như thế, hãy để cho con tim tiêu hóa các bài đọc ấy. Trong tiềm thức những lời ấy vẫn làm việc, và mỗi ngày có thể trở lại. Dĩ nhiên ta cũng phải tham khảo sách vở bao nhiêu có thể, và với công việc trong nội tâm như thế, ngày qua ngày, ta thấy có một câu trả lời được chín mùi. Dần dần, lời ấy được mở ra và trở thành lời cho tôi. Và vì tôi là một người đồng thời với tha nhân, nên lời ấy cũng trở thành lời cho người khác nữa. Rồi tôi có thể bắt đầu diễn tả điều mà tôi có lẽ hiểu trong ngôn ngữ thần học thành điều trong ngôn ngữ của người khác. Nhưng tư tưởng nòng cốt vẫn là một cho tha nhân và cho tôi. Và như thế, chúng ta có thể có một cuộc gặp gỡ thường xuyên trong thinh lặng với lời Chúa. Trong cuộc gặp gỡ ấy không đòi nhiều thời giờ vì chúng ta không có nhiều. Nhưng các thầy hãy dành một thời gian cho việc này. Và nhờ đó, không những bài giảng được hình thành cho Chúa Nhật, cho tha nhân, nhưng chính tâm hồn mình cũng được lời Chúa đánh động. Và mình cũng liên tục tiếp xúc với lời Chúa, cả trong một tình trạng trong đó có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi không dám đưa ra nhiều lời khuyên, vì cuộc sống tại thành phố lớn như Roma này khác với cuộc sống mà tôi đã trải qua cách đây 50 năm tại miền Bavaria. Nhưng tôi nghĩ rằng điều thiết yếu là thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, cầu nguyện và nói chuyện hàng ngày với Chúa, dù là ngắn ngủi, về những lời mà tôi phải rao giảng. Và đàng khác, không bao giờ đánh mất tình bạn với các linh mục, nghe lời giáo hội sinh động và dĩ nhiên phải sẵn sàng đối với những người được ủy thác cho mình. Vì chính những người ấy, với những đau khổ, kinh nghiệm đức tin, những nghi ngờ và khó khăn của họ, cả chúng ta cũng có thể học hỏi, tìm kiếm và tìm thấy Thiên Chúa, tìm thấy Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời khuyên thứ hai của Đức Thánh Cha dành cho các chúng sinh Roma, và đặc biệt cho các chúng sinh sắp chịu chức linh mục. Hãy sống trong tương quan với Chúa, trong sự hiệp thông với các anh em linh mục khác và giữ vững sự hiệp thông với Chúa. Và Đức Thánh Cha đã đề nghị một công thức khá đơn giản, đó là liên kết việc chuẩn bị bài giảng Chủ nhật với việc suy gẫm, để làm cho những lời này không phải chỉ để nói cho người khác, nhưng thực sự là những lời Chúa nói cho chính tôi, được chín mùi trong cuộc đối thoại thân tình với Chúa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, để làm được điều đó, lời khuyên của tôi là, hãy bắt đầu dọn bài giảng ngay từ ngày thứ hai, vì nếu ta bắt đầu vào thứ bảy thì quá trễ rồi, việc chuẩn bị sẽ hấp tấp, và có lẽ sẽ bị thiếu hứng nữa, vì có những chuyện khác trong đầu. Vì thế tôi muốn nói rằng, ngay từ thứ hai, hãy đọc các bài đọc của Thánh lễ Chủ nhật tới. Có lẽ các bài này thật là khó hiểu, giống như những tảng đá ở Massa và Meriba, nơi mà ông Môi-se nói, từ những tảng đá này làm sao mà có nước được. Nhưng Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta cứ để như thế, hãy để cho con tim tiêu hóa các bài đọc ấy. Trong tiềm thức, những lời ấy vẫn làm việc, và mỗi ngày có thể trở lại. Dĩ nhiên ta cũng phải tham khảo sách vở bao nhiêu có thể, và với công việc trong nội tâm như thế, ngày qua ngày, ta thấy có một câu trả lời được chín mùi, dần dần lời ấy được mở ra và trở thành lời cho tôi. Và vì tôi là một người đồng thời với tha nhân, nên những lời ấy cũng trở thành lời cho người khác nữa. Rồi tôi có thể bắt đầu diễn tả điều mà có lẽ tôi hiểu trong ngôn ngữ thần học, thành điều trong ngôn ngữ của người khác. Tư tưởng nòng cốt vẫn là một cho tha nhân và cho tôi. Và như thế chúng ta có thể có một cuộc gặp gỡ thường xuyên trong thinh lặng với lời Chúa. Cuộc gặp gỡ ấy không đòi nhiều thời giờ vì chúng ta không có nhiều. Nhưng các thầy hãy dành một thời gian cho việc này. Và nhờ đó, không những bài giảng được hình thành cho Chủ nhật, cho tha nhân, nhưng chính tâm hồn mình cũng được lời Chúa đánh động. Và mình cũng được liên tục tiếp xúc với lời Chúa, cả trong một tình trạng mà trong đó có lẽ chúng ta không có nhiều thời gian. Đó là những lời khuyên rất quý báu của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như ánh ngọc vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào dâng khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Trong mục Nói với giới trẻ trong thời gian này, chúng ta chia sẻ với nhau về 10 quy tắc của đời sống theo Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã đề ra hay đã chia sẻ với các bạn trẻ bên Hoa Kỳ 10 quy tắc giúp Ngài sống. Quy tắc thứ nhất, tôi sẽ sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Thứ hai, tôi sẽ phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa. Thứ ba, tôi sẽ giữ vững bí quyết này, cầu nguyện. Thứ tư, tôi sẽ coi mình Thánh Chúa là sức mạnh duy nhất của tôi. Đó là 4 quy tắc đầu tiên mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trong thời gian qua. Hôm nay chúng ta tiếp tục quy tắc thứ 5 và quy tắc thứ 6.
Quy tắc thứ năm của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận là: tôi sẽ chỉ có một sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Và quy tắc thứ sáu, tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và vì giáo hội, như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Về quy tắc sống thứ năm, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ cho các bạn trẻ bên Hoa Kỳ như sau. Khi tôi nhìn lại quá khứ của tôi, thật khó mà hiểu đoạn đường quanh co tôi đã đi qua. Tôi đã đi trên chông gai và sỏi đá. Tôi đã vui vẻ hát ca khi tiến bước, dò dẫm tìm lối đi trong bóng tối. Lúc đó Chúa Giêsu đang ở bên tôi, bước đi cùng với tôi, dìu dắt tôi, bồng bế tôi khi tôi không còn sức cử động, khi tôi thoát chết chỉ trong vài gang tấc. Chính vào những lúc đó, tâm trí tôi hướng về Chúa Giêsu bị khổ nạn trên thánh giá và bị bỏ rơi. Lúc đó, Chúa không còn rao giảng hoặc chữa lành bệnh nhân hoặc làm cho bạn mình sống lại từ cõi chết. Chúa hoàn toàn không cử động. Với cái nhìn của thế gian, Chúa đã thua, trở nên vô dụng và đã thất bại. Nhưng với cái nhìn của Thiên Chúa, Chúa Giêsu trên thập giá đã hoàn tất một công cuộc cao cả hơn hết. Chúa đã đổ máu mình ra để cứu chuộc nhân loại. Tôi đã được giải phóng nhờ ý tưởng về Chúa chịu đóng đinh vào thập giá. Khi tôi bị nghiền nát bởi cơn đau đớn phần xác, sự khinh bỉ, những vu cáo trắng trợn, sự bội bạc và vô tình, tôi cầu xin cho được thông công cùng Chúa trên thập giá. Và tôi ý thức được đó là hành động quan trọng nhất trong đời tôi. Hãy cùng Chúa Giêsu cứu chuộc. Thế gian, tôi thường hay hát O crux ave, spes unica mundi salus et gloria. Kính chào thập giá, niềm hy vọng duy nhất là ơn cứu rỗi và là vinh quang của thế giới. Các bạn có một sự khôn ngoan là hiểu biết về thập giá. Thư thứ nhất Côrintô chương 2 câu 2. Hãy nhìn lên thập giá và các bạn sẽ tìm thấy giải pháp cho tất cả các khó khăn mà các bạn đang lo lắng. Nếu thập giá là tiêu chuẩn bạn dựa vào để thi hành mọi lựa chọn và quyết định, thì bạn sẽ được bình an. Những gì có vẻ điên rồ trong con mắt người đời, thật ra là sự khôn ngoan trước mắt Thiên Chúa. Giáo hội đã được khai sinh trên thập giá. Giáo hội lớn lên nhờ tiếp tục mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu cho đến tận thế. Nếu quý bạn đặt tin tưởng vào tiền bạc, tài ngoại giao, quyền thế và ảnh hưởng, hoặc vào các chiến dịch vận động đủ loại, quý bạn sẽ bị lầm lẫn một cách thẳm sâu. Đó là những chia sẻ của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cho các bạn trẻ về quy tắc sống thứ năm của Ngài. Tôi sẽ chỉ có sự thông thái duy nhất là hiểu biết về thập giá. Và tiếp sau đây là quy tắc thứ sáu. Tôi sẽ luôn trung thành với sứ mệnh của tôi trong giáo hội và cho giáo hội, như là một chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với các bạn trẻ tại Hoa Kỳ như sau. Trong lời di chúc, Chúa Giêsu đã để lại giáo hội của Ngài cho tôi, nhưng đồng thời cũng giao phó cho tôi một sứ mệnh. Hãy làm chứng nhân cho Thầy cho đến tận cùng trái đất. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Tôi không thể trung thành với lời của Chúa Giêsu trừ khi tôi thực thi sứ mệnh của tôi trong giáo hội và cho giáo hội. Hãy yêu mến giáo hội, vâng phục giáo hội, trung thành với giáo hội, cầu nguyện cho giáo hội. Có nhiều loại người công giáo khác nhau, loại người công giáo hữu dụng của hội thánh, loại người công giáo chỉ có danh xưng, có loại người công giáo theo thời cơ mưu cầu danh lợi. Nhưng Chúa của chúng ta chỉ nhận những người công giáo 100% mà thôi, những người chấp nhận Ngài vô điều kiện, họ đã bỏ hết mọi sự mà theo Ngài. Tôi đã bị buộc cấu kết vào âm mưu giữa tòa thánh và đế quốc chống lại Cộng sản chỉ vì Đức Thánh Cha Phaolô đã thuyên chuyển tôi vào Sài Gòn một tuần lễ trước khi quân đội Cộng sản vào. Tôi đã bị bắt giam, không một phiên tòa, không một lời tuyên án. Cũng như Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, tôi đã lặp lại nhiều lần, vì giáo hội, vì giáo hội. Làm thế nào để tôi có thể là chứng nhân của Chúa Kitô? Một ngày kia, tôi đã nói với một cán bộ Cộng sản, khi anh ta chỉ trích giáo hội. Có nhiều chữ cùng âm nhưng có hai nghĩa khác nhau. Vậy nếu ông thật sự muốn tìm hiểu giáo hội để đối thoại với những người Công giáo, tôi xin viết một bản chú dẫn về ngữ vựng tôn giáo bằng tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Tàu, với những định nghĩa bằng Việt ngữ. Nếu ông chấp thuận đề nghị của tôi, thì cho tôi xin một ít giấy và một cây viết. Ông ta bằng lòng, và tôi đã bắt đầu từ A đến Z. Khi người cán bộ trở lại, tôi giải thích cho ông ta một vài chữ trong bản chú dẫn những ý nghĩa, lịch sử và sự phát triển của giáo hội. Thí dụ như tu viện trưởng, tu viện, đời sống tu viện, sự thinh lặng, khó nghèo, sự vân phục, khiết tịnh, hãm mình, công việc chân tay, mục vụ và công việc trí thức, vân vân. Tính tò mò của ông ta phát khởi. Một cách rất chậm rãi, tôi đã tiếp tục giải thích bản chú dẫn, một hình thức dạy giáo lý cấp tốc cho các cán bộ cộng sản. Đó là một lối đối thoại trong tính cẩn và yêu thương, thay vì đấu lý và chỉ trích. Tôi cũng đã làm như vậy với những người lính canh gác tôi khi họ yêu cầu tôi dạy ngoại ngữ cho họ. Họ đem đến cho tôi những cuốn sách bằng tiếng Pháp, trong khi tôi dạy họ về lịch sử, văn minh, văn chương và văn hóa Pháp. Tôi đã có cơ hội để giải thích sự ảnh hưởng của phúc âm trên nước Pháp và trên lịch sử và văn hóa Âu Châu. Vai trò của người tông đồ trong thời đại của chúng ta là ở giữa trần gian, không do trần gian, nhưng cho trần gian với phương tiện của trần gian. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp với các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một mục sư người Georgia bên Liên Xô có kể lại câu chuyện như sau. Một hôm, ông đang đi trên một chuyến xe lửa vắng tanh. Trên toa chỉ có ông và một hành khách khác. Hai người bắt đầu trò chuyện. Sau những mẩu chuyện thông thường, mục sư cho người bạn đồng hành biết ông đang phục vụ cho một nhóm tín hữu tại thành phố Tbilisi, thuộc Cộng hòa Georgia. Vừa nghe vị mục sư nói đến Đức Kitô, như một phản ứng rất tự nhiên của những kẻ vô thần, người kia liền lên tiếng đả kích tôn giáo một cách thậm tệ, rồi trình bày chủ nghĩa vô thần của mình. Vị mục sư kiên nhẫn lắng nghe, rồi lựa cơ hội để giới thiệu tin mừng. Mục sư cũng mở cuốn Kinh Thánh ông mang theo để đọc vài câu cho người vô thần nghe, nhưng người này vẫn khăng khăng giữ vững lập trường. Sau khi thảo luận khá lâu và rất sôi nổi, hai bên đã thấm mệt, nên cùng ngồi thinh lặng. Vị mục sư đứng dậy đi ra khỏi toa một lúc, nhưng khi quay lại chỗ ngồi, ông bỗng thấy quyển Kinh Thánh đã biến mất. Ngay khi đó, người bạn đồng hành vô thần tiến lại và nói, "Tôi vứt cuốn Kinh Thánh của ông rồi, để đừng có ai đọc những lời nhảm nhí nữa." vị mục sư chỉ biết im lặng, chờ cho lúc xe đến ga rồi bước xuống. Vài tháng sau, một người lạ mặt tìm đến với ông để xin chịu phép rửa. Người lạ mặt giải thích như sau. Câu chuyện tôi kể đây có vẻ rất vô lý, nhưng là chuyện thật 100%. Là thợ nề, hôm đó tôi đang xây nhà tại một công trường gần đường xe lửa. Khi đoàn xe đi qua, tôi thấy một cuốn sách từ cửa sổ toa xe bay ra, rơi cách chỗ đứng của tôi có mấy bước. Tôi nhặt lấy, mới biết đây là một quyển kinh thánh. Vị mục sư tra hỏi về ngày giờ và địa điểm, ông nhận ra đó chính là quyển kinh thánh của ông, mà người bạn đồng hành vô thần đã vứt ra cửa sổ cách đó vài tháng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được phần nào sự quan phòng của Chúa. Khi chúng ta nói đến sự quan phòng của Chúa, có lẽ chúng ta phải hiểu rằng, Ngài không bao giờ đầu hàng bỏ cuộc trước sự đối kháng của con người. Ngay cả những lúc con người tưởng có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, Ngài vẫn đeo đuổi con người. Và bằng muôn ngàn cách thế mà con người không hiểu hoặc không lường được, Ngài vẫn thi ân cho con người. Thánh Vịnh 117 đã diễn tả điều đó khi nói, phiến đá mà người thợ xây đã loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường. Thập giá là thể hiện kỳ diệu nhất của tình yêu quan phòng của Chúa. Qua cực hình giả man nhất mà con người đã bày ra, Thiên Chúa đã biến thành dấu chỉ của tình yêu, phương tiện của ơn cứu rỗi. Thua thiệt mất mát đã trở thành nguồn ơn, sự chết đã trở thành nguồn sống. Có lẽ đó phải là cái nhìn của người có niềm tin. Tin ở sự hiện diện và tình yêu quan phòng của Chúa, chúng ta mới có thể đón nhận mọi biến cố xảy đến như một ân ban, hay như một cơ may cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con luôn được sống với tâm tình phó thác. Giữa muôn nghịch cảnh, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn Chúa. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chânlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.